Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kỳ trước, chúng ta đã nói về những hiện tượng thông linh vật lý do tác động của ma quỷ vào thân xác hay vào các vật thể con người có thể quan sát. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về những hiện tượng thông linh trong những dạng khác. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe Ngài Cứu Tôi qua tiếng hát Thanh Hiệp. Vừa rồi là tiếng hát Thanh Hiệp trong ca khúc Ngài Cứu Tôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về các hiện tượng thông linh. Trước hết nói về thuật nâng bàn. Đây là một hiện tượng khá thông thường được nhiều người thực hành thông linh làm, dựa vào cách cái bàn xoay hay nghiêng, bảo rằng qua đó có thể liên lạc được với người đã khuất hay để xin câu trả lời cho vấn nạn nêu lên. Trong các buổi cầu hồn của những người thực hành thông linh, người ta cũng thường dùng một cái ly uống nước. Cái ly tự động di chuyển bằng thuật viễn khiển để cho câu trả lời. Có một vị mục sư vì muốn tìm hiểu hiện tượng thông linh này đã tham dự vào một loạt những buổi cầu hồn như vậy. Ông thuật lại rằng những người tham dự ngồi xung quanh một cái bàn có sắp tất cả các mẫu tự, lót bên trên là một tấm kính. Trên bàn người ta để một cái ly không, sau lời cầu gọi cơ giống như một câu thần chú, tà linh nhập vào ly. Lúc đó những người tham dự sẽ đặt những câu hỏi cho tà linh vô hình. Cái ly bắt đầu di chuyển. Câu trả lời ghép từ những mẫu tự nào cái ly dừng lại. Đây là một hình thức cầu cơ và lực vô hình điều khiển cái ly hiển nhiên là quyền lực của ma quỷ, của tà linh. Tuy nhiên, sự kiện vị mục sư kia tham dự vào những hoạt động thông linh này đã khiến cho ông rơi vào quỹ đạo khống chế của ma quỷ. Lòng hăng hái sốt sắng hầu việc Chúa của ông nguội dần. Ông không còn muốn cầu nguyện hay giảng dạy nữa. Cứ vào các ngày Chúa Nhật, ông bị quyền lực của sự tối tăm tấn công dữ dội khiến cho ông không thể giảng dạy. Ông đã bị khống chế đến nỗi sau một thời gian phải bỏ chức vụ. Xuất hồn là hiện tượng cốt đồng rơi vào tình trạng mê mẩn, mất ý thức ở dưới quyền điều động của ma quỷ để cốt đồng có thể tiếp xúc với người chết. Một hay nhiều tà linh sẽ lừa dối bằng cách giả giọng người quá cố để nói qua miệng cốt đồng. Hậu quả là vô số các nhà bói toán quảng cáo rằng họ có thể tiếp xúc được với những người đã chết, thường là những nhân vật tiếng tăm. Có lần một vị mục sư tham dự một buổi gọi hồn với mục đích để khảo sát hoạt động của đồng cốt. Sau khi cốt đồng khởi sự xuất hồn, thì qua miệng cốt đồng, tiếng nói tự nhận là Thánh Phaolô hiện lên và giảng cho cử tọa. Cần nhớ rằng đây chỉ là ma quỷ nhập vào cốt đồng, mạo nhận là Phaolô mà thôi. Khởi đầu, vị mục sư rất thích thú khi theo dõi bài giảng, nhưng sau lại thất vọng vì quá lạt lẽo. Bài giảng chỉ là những lời khuyên có tính cách luân lý được tô điểm thêm bằng một số từ ngữ có màu sắc Cơ Đốc giáo. Tự chung, đây là một trường hợp lừa dối của ma quỷ, mượn danh nghĩa người chết để lừa bịp người sống. Một số những người chuyên bói toán cho biết họ có khả năng xuất hồn, đi một khoảng cách xa theo ý muốn, như người Lapps ở bán đảo Scandinavia và nhất là người Tây Tạng, nổi tiếng về khả năng xuất hồn đi đến một nơi khác, có thể rất xa. Trong cuộc thế chiến lần thứ hai, một bà mẹ người Đức có hai đứa con bị mất tích trong chiến tranh. Bà đem hình hai con ra nhờ một nhà bói toán, cũng là một cốt đồng giúp tìm tông tích. Tập trung nhìn vào hai tấm hình này, cốt đồng cho biết một đứa đã chết, còn đứa kia tuy là có báo cáo chết từ năm 1943, nhưng vẫn còn sống. Sau khi tập trung thêm nữa, ông thầy bói tuyên bố, tôi có thể liên lạc với đứa con này. Tôi thấy cậu ta đang ở một ngôi nhà xây bằng đá ở phía đông nam Mạc Tư Khoa. Anh ta là một tù binh, và sẽ được cho về vào năm 1954. Sau một thời gian, người mẹ rất kinh ngạc khi thấy con bà trở về vào khoảng đầu năm 1954, đúng như lời tiên đoán. Trường hợp này cho thấy ông thầy bói kia cũng là cốt đồng, có khả năng xuất hồn và khả năng tìm kiếm người hay vật mất tích dựa vào hình ảnh của người hay vật đó với sự trợ giúp của ma quỷ trong thế giới siêu hình, gọi là psychometry. Đây là một trong những ngành khá hấp dẫn của hoạt động thông linh, tìm kiếm người mất tích, đồ vật quý giá bị mất, tìm hiểu về hậu vận, về tương lai mà ma quỷ trong một giới hạn nhất định có thể biết được và qua trung gian những người có cốt đồng hoạt động trong các lĩnh vực thông linh. Ma quỷ, tà linh là thuộc hạ của Satan, có thể đưa con người vào trong xiềng xích vô hình nhưng rất khó thoát của chúng. Những hiện tượng siêu nhiên trong các hoạt động thông linh xem ra rất bí mật, lạ lùng, khoa học không giải thích được nhưng lại rất hấp dẫn, đầy tính thuyết phục đối với nhiều người. Tuy nhiên, nếu đem đối chiếu những hiện tượng lạ lùng đó như trong thuật viễn khiển, làm đồ đạc di chuyển, thậm chí bay lơ lửng với những phép lạ Chúa làm được ghi trong Kinh Thánh, chúng ta thấy những hiện tượng lạ do ma quỷ làm có tính cách nhỏ mọn, lặp đi lặp lại một số hình thức nhất định và nhất là phần lớn, vô ích và vô nghĩa. Khi Đức Chúa Trời sai Môi-se và A-rôn ra mắt Pharaoh Ai Cập, các thuật sĩ Ai Cập cũng làm được một số các dấu lạ, nhưng so với các phép lạ và các tay ách Chúa dùng Môi-se làm, chúng ta có thể thấy rõ khác biệt. Cũng vậy, xem lại các phép lạ Chúa Giê-xu cùng các sứ đồ làm trong thời Tân Ước so với các pháp thuật của Elima hay của tà linh, của ma quỷ, chúng ta có thể phân biệt và phân loại được ngay. Ma quỷ tà linh trong thế giới vô hình có thể tạo ra được nhiều hiện tượng lạ, nhưng chúng không thể vượt qua được những giới hạn Đức Chúa Trời đặt ra cho chúng. Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng vẫn là đấng chủ tể toàn thể vũ trụ, Ngài đang cầm quyền, và vì vậy là con cái Chúa, thuộc về Chúa, chúng ta không có lý do gì để sợ hãi ma quỷ hay tà linh. Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng vẫn là đấng chủ tể toàn thể vũ trụ, Ngài đang cầm quyền, và vì vậy là con cái Chúa, thuộc về Chúa, chúng ta không có lý do gì để sợ hãi ma quỷ hay tà linh. Tuy nhiên, những người tham gia vào các hoạt động thông linh là những người đang ở trong một tình huống vô cùng nguy hiểm vì đang ở trong sự khống chế trực tiếp của ma quỷ, vốn mạnh hơn con người. Chỉ những người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nương náu mình trong Chúa, nhờ cậy sức Chúa, quyền Chúa mới có thể thắng nổi các thế lực của sự tối tăm. Bây giờ chúng ta nói đến thuật hiện biến, materialization. Có lẽ một trong những hiện tượng lạ lùng nhất của hoạt động thông linh là thuật hiện biến. Đây là hiện tượng siêu nhiên làm xuất hiện hay biến mất các vật thể qua tác động của đồng cốt. Hoạt động này có nhiều mức độ khác nhau. Tác giả Larson thuật lại những kết quả sau 12 buổi gặp gỡ một cốt đồng nổi tiếng, Madame Desperance. Trong khi bà Desperance ngồi trong một phòng nhỏ, một bóng ma tự nhiên xuất hiện trước phòng và dần dần hiện thành hình một người phụ nữ. Bóng ma này di chuyển vào và ra giữa vòng những người ngồi tham dự buổi gọi hồn. Trong khi bóng ma đưa tay cho mọi người tham dự nắm lấy, thì đó cũng là lúc tình trạng bóng ma khởi sự tan rã và biến đi trước mặt mọi người tham dự. Đến cuối cùng chỉ còn lại một khối tròn trên đất lăn vào trong căn phòng nhỏ có cốt đồng ngồi. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.